quý Phật tử. Sinh hoạt đạo lý hôm nay chúng tôi sẽ nói cái vấn đề là làm sao để thấy được Phật tánh. Có thể đây là một vấn đề mà hầu hết người tu thiền, tức là nói riêng những người tu thiền hay là những người Phật tử học thiền, tu thiền thì đều có cái quan tâm, nghĩ rằng nghĩa là mình tu thiền là phải kiến tánh, hay là người tu thiền thì phải thấy tánh, hay là thấy được Phật tánh của mình. Nhưng có một cái điều nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng không biết làm sao để mình thấy được Phật tánh của mình đó. Thì đó là cái vấn đề hôm nay chúng tôi nêu lên, để rồi từng tự chúng ta sẽ tìm hiểu, trao đổi với nhau để làm sao trong cái đạo lý chúng ta đang áp dụng, chúng ta là những người áp dụng và phải áp dụng cho đúng. Khi chúng ta hiểu, và hiểu thì cũng phải hiểu cho nó chính xác, thì áp dụng nó mới là đúng, mới tới nơi tới chốn được. Thì ngày xưa, hồi xưa, trong cái thời của các cái vị tu thiền trước chúng ta, thì các ngài cũng đã nêu lên cái vấn đề tương tự như vậy. Nghĩa là các vị thiền sinh hồi xưa, các vị Phật tử tu thiền hồi xưa ở các nước Phật giáo có truyền bá thiền, hầu hết các vị cũng có cái tư tưởng, cũng có cái câu hỏi hay là cái vấn đề nêu lên như chúng ta bây giờ không khác. Nghĩa là luôn luôn các vị này cũng muốn biết, muốn tìm hiểu làm sao thấy được Phật tánh, hay là làm sao chúng ta kiến tánh. Vì như các vị thiền sư, các bậc thầy của chúng ta dạy, người tu mà thấy tánh, người tu mà kiến tánh thì đảm bảo tu không lạc, tu rất nhanh, và tu có được cái chỗ đến hay là cái kết quả tương đối tương xứng. Trái lại, tu mà không có cái hiểu biết, không thấy được cái đường đi hay là cái chủ trương, cái chỗ đến vân vân, thì có khi chúng ta tu mà không biết cái kết quả nó ra làm sao. Việc làm mà mình không có định hướng được, không biết được cái kết quả nó sẽ về đâu, nó ra sao, thì thưa quý vị, có khi làm mà trong lòng không yên. Rồi quý vị có đồng ý gì không? Mình làm bất cứ việc gì mà không biết cái hậu quả, cái kết quả nó ra làm sao, thì có khi mình làm mà tâm chưa yên, tâm chưa quyết. Tâm mà chưa yên, chưa quyết thì dù cho mình có cố gắng bao nhiêu, thưa quý vị, chỉ nhọc nhằn, gọi là chỉ nhọc sức thôi, chứ còn cái kết quả như ý thì rất là hiếm hoi, rất là khó khăn. Thì ở đây chúng ta nêu lại vấn đề này để rồi từng tự chúng ta sẽ tìm hiểu, để rồi mỗi người nắm cho thật vững về cái cách thức mà mình tu, hay là cái cách thức tu thiền mình đang áp dụng ở đây. Từ cái vấn đề này thì ngày xưa ngài Ngưỡng Sơn được một vị thiền sư, đó là thiền sư Trung Ấp, trả lời như thế này khi ngài hỏi làm sao thấy được Phật tánh. Thì ngài Trung Ấp ngài trả lời: ta sẽ vì ông nói một ví dụ. Nghĩa là ngài không nói thẳng, khi ngài Ngưỡng Sơn hỏi thì ngài nói rằng ta sẽ vì ông nói một ví dụ. Thì như tôi nói, từ cái ví dụ này mà chúng ta sẽ nhận được cái vấn đề chính chúng ta nêu lên. Thì ở đây ngài nói ta sẽ vì ông nói một ví dụ. Như có một ngôi nhà có 6 cửa, trong đó có một con khỉ, rồi bên ngoài cũng có một con khỉ. Từ bên đông kêu ché ché, bên trong cũng kêu ché ché đáp lại, 6 cửa đều kêu, đều đáp như thế. Thì ở đây Ngài Tung Ấp Ngài đưa ra cái ví dụ như thế này. Ngài nói rằng có một cái ngôi nhà, ngôi nhà đó có 6 cửa, trong ngôi nhà đó có một con khỉ, rồi bên ngoài ngôi nhà đó cũng có một con khỉ. Thì con khỉ nó từ bên đông nó kêu ché ché, thì ở bên trong nhà đó cái con khỉ đó nó cũng kêu ché ché đáp lại. Tất cả các cửa đó, cửa nào nghĩa là có cái tiếng kêu ché ché thì bên trong cũng đều có cái tiếng kêu ché ché đáp lại. Cái ví dụ như thế. Sau khi nghe ví dụ đó thì Ngài Ngưỡng Sơn Ngài lễ tạ thưa như thế này: vừa rồi nhờ Hòa Thượng thí dụ con đều biết rõ. Nghĩa là nhờ Hòa Thượng nêu lên cái ví dụ về cái ngôi nhà có 6 cửa, trong ngôi nhà có con khỉ kêu ché ché, và ngoài ngôi nhà đó cũng có một con khỉ kêu đáp lại ché ché khi con khỉ bên trong nhà kêu. Nhờ Hòa Thượng nêu cái ví dụ đó thì con đã hiểu, con đã biết rõ. Nhưng mà Ngài hỏi lại như thế này: lại có một việc, ví như con khỉ ở trong cái ngôi nhà đó nó ngủ quên đi, thì con khỉ bên ngoài muốn gặp con khỉ bên trong nhà đó phải làm sao? Thì thưa quý vị, cái câu hỏi thứ hai này Ngài nêu lên nó rõ ràng lắm. Ngài nói bây giờ ví dụ như trong nhà đó cái con khỉ nó ngủ quên rồi, rồi con khỉ bên ngoài đó nó muốn gặp con khỉ trong nhà đó nó phải làm sao? Thì đó là cái ý, nếu mà chúng ta nhận được thì chúng ta tu thiền được, hay là chúng ta thấy được cái Phật tánh của chúng ta. Thì thiền sư Tung Ấp liền bước xuống giường thiền, nắm tay Ngưỡng Sơn múa và nói: ché ché, cùng ông thấy rồi. Đây là hành động của thiền sư, nghĩa là Ngài Ngưỡng Sơn vừa đặt lại cái câu hỏi. Hồi nãy thì con khỉ bên trong nhà thức, thành ra hễ con khỉ bên trong mà kêu ché ché thì con khỉ bên ngoài đáp lại ché ché, rồi con khỉ bên ngoài mà nếu kêu ché ché thì con khỉ bên trong cũng đáp lại y như vậy. Thì bất cứ cửa nào trong 6 cái cửa của ngôi nhà, nếu con khỉ bên trong thức thì nó kêu, con khỉ bên ngoài nó cũng đều đáp lại. Và giữa hai con khỉ đó, con khỉ trong nhà và con khỉ ngoài nhà có tiếp xúc nhau. Rồi bây giờ Ngài Ngưỡng Sơn Ngài mới đặt cái vấn đề trở lại. Ngài nói giả như con khỉ bên trong ngủ, con khỉ bên ngoài muốn gặp con khỉ bên trong thì phải làm sao? Ngài nêu lên cái câu hỏi như vậy. Thì Ngài Tung Ấp liền bước xuống giường thiền, nắm tay Ngài Ngưỡng Sơn múa và Ngài nói rằng, Ngài nói như thế này: ché ché, cùng ông thấy nhau rồi. Ché ché, cùng ông thấy nhau rồi. Thì thưa quý vị, đây là cái cách thuyết pháp, cái cách chỉ đạo, cái cách nói thiền của các vị thiền sư hồi xưa. Các vị thiền sư bây giờ cũng nói thiền, cũng chỉ đạo, cũng thuyết pháp. Thì đây các vị thiền sư bây giờ nói như thế này, hướng dẫn như thế này: khỉ ở ngoài dụ cho 6 trần. 6 trần là sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp trần. Nói một cách thông thường tức là những cái trần cảnh, những cái hiện tượng ở bên ngoài, cái đó là 6 trần. Thì cái đó là ở đây các vị thiền sư bây giờ nói đó là cái con khỉ ở bên ngoài. Rồi con khỉ bên trong á, là dụ cho cái tâm sanh diệt, tức là cái gọi là cái tâm của mình mà nó luôn luôn dấy khởi chợt hiện, biến đổi bất thường, nó không phải là bình thường, nó không phải là chân thường, mà nó luôn luôn sanh diệt biến đổi lăng xăng ngược xuôi. Thì hai cái con khỉ bên trong và bên ngoài theo cái cách chỉ dạy của các thiền sư bây giờ thì chắc rằng chúng ta dễ nhận, dễ hiểu hơn như cái lối chỉ dạy của các vị thiền sư, các vị thiền tổ thời xưa. Thì như vậy các vị biết rồi. Bên ngoài vừa có thinh sắc thì tâm sinh diệt liền dấy lên chạy theo, phản ứng liền liền. Thì tức là cái con khỉ ở bên ngoài kêu ché ché, thì con khỉ bên trong, tức là cái tâm sinh diệt của chúng ta, liền đáp ứng, liền hưởng ứng, hay là nói theo cái tinh thần của các hành giả là liền chạy theo, mắt mú vướng phải, cho nên đáp lại ché ché. Nghĩa là hai con khỉ còn thức hết, chưa có con nào chịu ngủ hết. Thì thưa quý vị, có lẽ chúng ta là bây giờ như vậy đó, cuộc sống của chúng ta như vậy. Vừa có các cái trần cảnh thì tâm sanh diệt của mình dấy khởi, lao theo, vướng mắc, từ đó rồi tạo nghiệp, từ đó rồi mình mới than là khổ, từ đó mình mới nói là mình nhọc nhằn ở trong cái vòng lẩn quẩn của thế gian. Thì quý vị thấy cái ý của các thiền sư dạy cho chúng ta rồi. Tôi nói lại, nếu bao giờ tâm sinh diệt của mình mà nó còn lăng xăng, còn ngược xuôi, còn sinh diệt, còn biến thái không ngừng á, thì đối với trần cảnh nói chung, đối với sáu trần, hay là đối với tất cả những hiện tượng bên ngoài, mình không buông được. Mà thầy của mình, hòa thượng ở đây dạy mình phải buông, dạy mình phải thấy nó là giả, dạy mình đừng có chạy theo. Thì hôm nay tôi bày cho các vị, muốn buông được, muốn thấy các cái trần cảnh bên ngoài là không thiệt, muốn đừng để những cái trần cảnh, những hiện tượng bên ngoài nó kéo lôi, nó dẫn dắt mình đi đâu đó, thì cái tâm sinh diệt của mình, tạm gọi là cái tâm đó, hay là cái giấy niệm, cái chợt sanh chợt hiện, cái biến đổi, cái sinh diệt ở trong mình đó, nó phải dừng. Nghĩa là nó phải ngủ, nó ngủ thật yên, nó ngủ thật sâu. Thì thưa quý vị, ngủ đó là gì? Tức là chúng ta phải có định tĩnh. Thì chúng ta ngồi thiền, chúng ta tụng kinh, chúng ta đọc sách Phật, chúng ta đi nghe giảng, chúng ta làm bất cứ việc công đức nào theo cái tinh thần của đạo Phật mình, mà làm sao cái con khỉ của mình bên trong nó ngủ thì trúng rồi. Thưa quý vị, cái cách tu nó giản dị như vậy. Ta làm như thế nào mà con khỉ nó đừng thức dậy? Ta làm như thế nào mà con khỉ nó đừng kêu ché ché? Ta làm sao mà cái con khỉ nó đừng có chạy theo con khỉ bên ngoài? Thì cho quý vị làm suốt đời, làm chết bỏ, làm nghĩa là nhất định cứ làm hoài, không có ăn thua gì. Còn thưa quý vị, nếu làm mà con khỉ bên trong thức dậy, nó khôn ngoan, nó lăng xăng, nó chạy ngược xuôi, rồi con khỉ bên ngoài thì nó cũng lung tung láo táo nữa, thì hai con khỉ gặp nhau thì nó quậy cả trời cả làng, tu không thành Phật nổi. Thì thiền sư muốn chỉ cho chúng ta như vậy. Thì rõ ràng là các vị thiền sư, các vị thiền tổ hồi xưa tu cũng giống như mình, chứ cũng không phải là các ngài có cái gì siêu sức đâu. Nhưng mà có một cái các ngài hơn chúng ta là con khỉ của các ngài nó ngủ rồi. Các ngài đã định rồi, các ngài đã dứt khoát. Cho nên con khỉ bên ngoài dù cho có kêu, có làm chi cũng không động được con khỉ bên trong. Tức là cái tâm sinh diệt đã lặng, đã dừng. Thì bây giờ cái cách thức, cái công phu của mình là làm sao trong từng niệm, trong từng phút giây, luôn luôn mình gõ đầu, mình kiểm soát, mình làm chủ được, đừng để con khỉ của mình nó dấy khởi lăng xăng ngược xuôi lung tung. Thì tức là con khỉ bên ngoài nó chẳng làm gì mình được hết. Để trở lại cái pháp tu ở đây mà hòa thượng dẫn dắt chúng ta, hòa thượng dạy buông tất cả những giấy niệm, tất cả những cái niệm giấy khởi hay là những cái vọng động ở bên ngoài đều là không thiệt, nó là vọng tưởng. Nhưng thưa quý vị, nếu mình không có định thì làm sao mà dừng được? Mình không có sự sáng suốt thì làm sao biết nó là vọng tưởng, làm sao buông nó được? Thành ra nói nghe thì dễ, nhưng mà cái pháp này áp dụng với chúng ta, với cái hoàn cảnh thường đây, nó rất là khó. Làm nó không có đạt, làm mà không có cái kết quả. Bây giờ chúng ta làm sao dằn dừng hay là buông được, làm chú được đối với tất cả những cái vọng động, cái giấy khởi. Để chúng ta bên trong mà ổn định được rồi thì bên ngoài dù cho có trời lay đất đổ, chuyển động chẳng ăn nhầm gì. Vì vậy cho nên chúng ta thấy hầu hết các vị thiền sư, cái bước đầu thì các ngài tìm những cái nơi tịch tĩnh, những cái nơi mà nó có một cái phạm vi, nó có một cái khuôn vức để ổn định, để tu tập. Nhưng đến một lúc nào đó thì các ngài lại quải gói đi vào trong chợ, đi đến những cái nơi ồn ào náo nhiệt để thử nghiệm, để xem coi con khỉ của các ngài thực sự chết hay chưa, phải không? Nếu con khỉ của mình mà thực sự nó yên, nó ngủ, nó chết rồi thì mình đi đâu cũng chẳng làm sao hết. Không có con khỉ nào ở bên ngoài mà nó có thể nó phá phấy gì mình được. Có nghĩa là các pháp trần, các pháp bên ngoài không làm gì được khi lòng chúng ta yên, khi tâm chúng ta định, lòng chúng ta trong lắng, không còn có những cái niệm gì khác đối với bên ngoài. Thì cái tinh thần thiền hay là tinh thần Phật Pháp Đại Thừa là luôn luôn các vị thiện hữu tri thức tu trước chúng ta, là nhằm các ngài chỉ chúng ta cái điều mà tôi vừa trình bày đó. Cái gốc, cái chỗ quan trọng là như vậy. Thành thử ở đây các vị thiền sư bây giờ mới giải thích cho chúng ta thấy làm sao chúng ta luôn luôn tỉnh, đừng để cái con khỉ bên ngoài với lại con khỉ bên trong nó có một cái sự tiếp xúc nào đó mà cuối cùng rồi con khỉ bên ngoài nó dẫn dắt con khỉ bên trong. Thì đó là cái cách thứ tu. Cũng vậy, khi tâm sinh diệt lặng rồi thì dù cho có đối trước bao nhiêu ngoại trần, tâm vẫn thấy biết tường tận mà không dính mắc. Đây là những cái lời giải thích thông thường để chúng ta thấy muốn được như vậy là phải lặng. Lặng cái gì? Tức là tất cả đều phải buông hết đi. Muốn được như vậy thì phải tỉnh. Tỉnh cái gì? Tức là luôn luôn phải sáng suốt. Lặng để được định tĩnh, sáng suốt để buông được tất cả những cái lăng xăng bên ngoài. Chúng ta không biết cái Phật tánh đó là cái gì, hay là nói cái mà người tu cần phải có đó, tức là có cái đó rồi, nhận được cái đó rồi thì mình tu nhanh, mình tu có kết quả. Có khi là chúng ta chưa biết cái đó là cái gì, và các vị thầy có khi cũng kiên kỵ ít nói cái chuyện đó cho chúng ta nghe. Nghĩa là các ngài chỉ nhắc cho chúng ta làm sao. Bây giờ thông thường như cái điều mà ở đây tôi muốn nói là con khỉ bên trong của mình nó phải ngủ, con khỉ bên ngoài muốn kiếm muốn kêu nó không ăn nhầm gì hết. Thì thưa quý vị, cái cách tu này nó có thể áp dụng được cho quý vị trong mọi tình huống, dù cho quý vị có bận rộn, có tiếp viên tiếp cảnh nhiều và nhiều bao nhiêu, chỉ có điều kiện là con khỉ bên trong của mình nó phải ngủ đi, thì mặc tình chúng ta tự tại chẳng ăn thua gì. Thì đó là một cái điều mà chúng tôi nêu lên ở trong cái phần hay là trong cái vấn đề chung là làm sao chúng ta thấy được cái Phật tánh. Thì ở đây làm sao cái con khỉ bên trong chúng ta nó phải chết đi. Mà chết đi á, thì nghe nó cũng hơi nặng nề nữa, là làm sao con khỉ đó nó phải ngủ đi. Thì đó là gì? Nếu được như vậy thì tức là chúng ta thấy được Phật tánh của chúng ta đó. Thiền tông nói tâm tức Phật, Phật tức tâm, nghĩa là Phật chính là tâm, tâm chính là Phật. Lại Phật và tâm là có sẵn nơi cái con người hay là trong con người chúng ta. Và ai cũng có như vậy hết, nhưng tại mỗi người không dám nhận mà thôi. Thì cái điều ở đây nêu lên, tôi vẫn nêu lên để cho quý vị thấy. Có khi chúng ta nghĩ rằng, nghĩa là cái Phật tánh đó hay là cái tâm giác đó hay là cái tỉnh táo đó chỉ dành riêng cho một số người nào, một hạng người nào thôi. Thưa quý vị, không phải vậy. Mà trong hầu hết tất cả những lời dạy của các vị thiền sư, các vị thiện hữu tri thức đều nói rằng tất cả chúng ta đây ai cũng có cái đó hết. ai cũng có sẵn cái gọi là cái tỉnh, cái giác, cái tâm, cái tuệ đó. Nhưng mà có cái điều là chúng ta chưa nhận thôi, chưa nhận được thôi. Đó. Thì ví dụ như bây giờ nói, đối với trần cảnh bên ngoài, làm sao tất cả chúng ta phải buông được? Hay hoặc là đối với tất cả những trần cảnh bên ngoài, làm sao chúng ta phải lặng được cái tâm lăng xăng vọng động của mình đó? Thì trần cảnh không làm gì mình được hết. Thì nghe như vậy, có khi chúng ta chưa nhận được nó ra làm sao, nhưng mà thực sự nếu chúng ta có được một chút công phu rồi thì chúng ta sẽ thấy cái điều này rất là dễ dàng nhận hiểu và cũng dễ dàng áp dụng, không khó khăn gì cả. Như cái ví dụ mà của thiền sư Trung Ấp nêu lên cho thiền sư Ngưỡng Sơn, đó là làm ngài nêu lên cái câu hỏi là làm sao biết được Phật tánh đó. Nghĩa là ngài nói là chỉ có cái con khỉ bên trong nó ngủ đi, hay là cái tâm sinh diệt lăng xăng của mình nó dừng, nó lặng đi, thì tức là chúng ta tu thiền được, hay là chúng ta thấy được Phật tánh của chúng ta rồi. Ở đây tôi muốn nêu thêm những cái điều này là những cái điều thông thường để cho quý Phật tử nhận. Như nói tâm thì thưa quý vị, tâm là gì? Rồi ở đây tôi nói tâm là biết, rồi Phật là gì? Phật là giác. Nói tâm Phật, hồi nãy nói là tâm tức Phật hay là Phật tức tâm đó, thì bây giờ tôi nói cho quý vị biết, nói một cách trắng ra, rõ ra để cho tất cả chúng ta hiểu, chúng ta nhận để mà tu đó, thì tâm tức là gì? Tâm tức là cái biết của mình, cái trí hay là cái hiểu biết của mình. Rồi Phật là gì? Phật tức là cái giác của mình. Nói giác, nói biết gì cũng là gì? Nó đòi hỏi chúng ta phải sáng, phải tỉnh chứ chẳng có gì lạ. Nhưng mà tại vì cái danh từ thì phải nói có giác, có trí tuệ, có tỉnh, có ngộ, nó đủ thứ, tùy theo cái mặt nào đó mà nói cho nó thích hợp. Chứ thực sự làm sao chúng ta đừng có lầm. Và chúng ta phải là cái người tỉnh táo, sáng suốt, thì tức là ngoại trần nó không làm gì được đối với chúng ta. Ngoại trần là ngoại trần, cảnh duyên là cảnh duyên, chúng ta là chúng ta. Thì như vậy chúng ta sẽ tu được trong bất cứ hoàn cảnh nào, và ở đâu chúng ta cũng là cái người làm chủ được, không bị động bởi những cái hiện tượng, những cái lăng xăng ở bên ngoài. Mỗi người chúng ta ai cũng có tri giác, ai cũng có Phật tâm hết. Nghĩa là ai cũng có cái tri giác, ai cũng có Phật tâm hết, tức là ai cũng có cái biết, ai cũng có cái giác hết, ai cũng có cái sáng hết. Nhưng mà hồi nãy ở trên thiền sư nói cho chúng ta biết rằng chúng ta có mà chúng ta không dám nhận, phải không? Hay là chúng ta có cái đó mà chúng ta lại cứ để đó mà chạy theo những cái lăng xăng ở bên ngoài, tức là chúng ta cứ chạy theo cái con khỉ bên ngoài để rồi chúng ta là không trở về được, bỏ quên cái của mình mà nhận những cái gì ở bên ngoài. Đó. Từ đó chúng ta bị lưu lạc, từ đó mà chúng ta tạo nghiệp để rồi mắc muốn trong những cái điều mà mình gây tạo đó, rồi cuối cùng rồi mình than khổ, thì cũng tự mình thôi chứ cũng chẳng phải là tự ai. Tri là biết, giác là tâm, tri giác là thấy biết đúng như thật. Tri không rời giác, giác cũng không rời tri, như hai mà không phải hai. Thấy biết được lẽ thật này thì chúng ta hiểu được nghĩa tâm hay là nghĩa Phật. Tức là đối với cái tri giác của chúng ta, nói có tri, có giác, tức là có biết hay là có giác ngộ chẳng hạn. Biết tức là cái sáng suốt mà biết đó. Rồi giác ngộ thì cũng là gì? Cũng là cái sáng suốt mà nhận ra. Cái này trong chúng ta ai cũng có sẵn hết. Nếu chúng ta chịu nhận lại và sống được với cái đó, thì chúng ta thấy được cái lý thật, hay là nhận được cái Phật tánh, sống được với cái tâm, hay là sống được với cái Phật tánh của chính mình. Qua lý luận như vậy để rồi trở lại cái thực tế trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Thì giờ với một cái điều kiện, làm sao chúng ta tri và làm sao chúng ta giác? Đây là hai cái vấn đề mấu chốt chúng ta nêu lên để rồi mỗi người chúng ta tự nghiệm xem làm sao trong mọi tiếp duyên, trong đời sống hàng ngày, trong cái đối diện với tất cả những sự kiện đó mà chúng ta tri và giác, nghĩa là chúng ta không bị những sự kiện đó nó kéo lôi, chúng ta không bị cái gì lăng xăng ở bên ngoài nó dẫn, hay là chúng ta không bị cái tiếng kêu ché ché của cái con khỉ bên ngoài đó nó dắt. Nếu dừng được như vậy, làm chủ được như vậy, ngang đó chúng ta thắng được, chiến thắng được, thì tức là chúng ta sống được với tâm của chúng ta. Thành nói giác, nói tâm, nói tuệ, nói tỉnh gì cũng đều là chỉ cho cái tâm mà chúng ta phải sống, chúng ta phải nhận và sống lại cái tâm. Thì sư nói có nhiều cái từ, có nhiều cái mặt, để rồi tùy theo đó mà chúng ta hiểu, rồi chúng ta nhận, sống lại với cái chân thật đó. Thành ra có khi các ngài nói cái đó là cái chân như, cái đó là cái bản lai diện mục, hay là cái đó là cái tâm thể của chúng ta. Thì muốn sống được với cái đó, hồi nãy là nói muốn nhận được cái đó, bây giờ nó muốn sống được cái đó thì phải làm sao? Nên là với một điều kiện, có thể nói là điều kiện duy nhất thôi, đừng để những cái gì bên ngoài nó kéo lôi thì chúng ta sống được cái đó. Thấy được lẽ thật như vậy rồi và từ từ sống được, nhận và sống được cái đó, thì đó là cái tinh thần tu mà gọi là tu thiền. Đối với người tu thiền chúng ta là chúng ta phải tu và phải áp dụng như vậy. Ở đây có một vị thiền sư, ngài sống và áp dụng cái tinh thần đó. Thì đây, thiền sư Trí Thông ở nơi hội của ngài Quy Tông, một hôm nửa đêm bỗng thiền sư Trí Thông la lên: "Tôi ngộ rồi, tôi ngộ rồi." Nghĩa là giữa đêm vậy đó. Giữa đêm ở trong cái đạo tràng mà cả đông đảo mấy trăm người, thì bỗng cái vị thiền sư này ông la lớn lên, ông nói: "Tôi ngộ rồi, tôi ngộ rồi." Không biết ông ngộ cái gì đó, nửa đêm ông la lên vậy. Thì hôm sau thầy của cái vị này, tức là ngài Quy Tông á, ngài mới cho gọi cái vị này lên, tức là cho gọi ngài Trí Thông lên. Ông hỏi: "Vậy chứ hôm qua ông nói ông ngộ là ngộ cái gì?" Thì thưa quý vị, ngài Trí Thông ngài trả lời rằng: "Ni cô nguyên là cô gái." Quý vị nghe coi, ni cô nguyên là cô gái, ngộ như vậy đó. Thì quý vị thấy không cái gì lạ đâu, chứ phải kêu lên ông nói là con thấy là hào quang, hoặc là Phật hiện, hoặc là thế giới nào nó gì gì. Thì thưa quý vị, nếu thấy như thế thì có người thấy, có người không thấy. Thì có khi là chúng ta nói cái người đó là cái người căn cơ bậc thượng, cái người đó là cái người mà tu có một cái công phu đầy đủ, hoặc là công phu đặc biệt như thế nào đó mới thấy được những cái cảnh giới, những cái điều kiện như thế. Ở đây ngài nói con ngộ như thế này, bà thầy, con ngộ ni cô, tức là cô gái. Rồi quý vị thấy nó dễ quá, thì rõ ràng ni cô là cô gái, không thể một ông tăng mà thành ni cô. Nó không thể cái kiểu mà như vậy được, mà ni cô là con gái. Cái giai đoạn trước của ni cô là một cô gái, rồi cái giai đoạn sau của cô gái đó bây giờ là một ni cô đó, thì nó có khác đâu. Thì hồi nãy tôi nói với quý vị, giác, mê, ngộ, tỉnh, gì gì, tuy có khi nói nó là có hai, nói nó mặt này mặt nọ, nhưng mà cái quan trọng là sao thấy như cái ông thiền sư Trí Thông này, qua một cái công phu, rồi giữa đêm nó lòng sản xuất, ông la lên: "Con ngộ rồi, con ngộ rồi." Quý vị ơi, nghĩa là đó là những cái vấn đề thông thường mà mình không chịu ngộ mới là lạ chứ, phải không? Mình thấy ni cô là ni cô, mình thấy cô gái là cô gái, chứ mình không có ngộ thêm cái gì nữa hết. Bởi lẽ như vậy cho nên cái thấy của mình nó không suốt, cái thấy của mình nó không triệt, cái thấy của mình nó không có tới nơi. Nghĩa là cái thấy của mình á, quả hoằng lắm, nó đến cái phần ngoài da vẽ áo quần đầu tóc của một cái người nào đó thôi, chứ không thể thấy thêm nữa. Còn đằng này với người tu thì lại thấy sâu xa. Thì dù cho, tôi nói rõ thêm với quý vị, dù cho hiện là ni cô, dù cho hiện là cái người nào, cái con gì, cái vật gì, à thì cái gốc nó cũng là như thế thôi. Nó không hai, nó không khác. Mà nếu nhận được như vậy thì tức là cái người đó là cái người sống được với cái Phật tánh của mình rồi đó. Ngộ thiền đó. Thành ra khi mà vị thầy nghe nói cái vị đệ tử của mình nửa đêm rồi ở trong chúng, ông la lên, ông nói tôi ngộ rồi, thì ông thầy ông cũng bình tĩnh lắm. Đây là một cái thủ thực, là những cái cách thức mà uống nắng mà dẫn giải cho đệ tử ngộ đạo. Hôm sau mới kêu đệ tử lên hỏi, hôm qua ông nói ông ngộ rồi mà ông ngộ cái gì, ông nói tôi nghe. Thì ông đệ tử cũng tỉnh bơ thôi, bạch thầy, con ngộ được ni cô, tức là con gái. Thì nghe như vậy rồi thì ngài Quy Tông ngài gật đầu, coi như là chấp nhận đó, ngài gật đầu. Thì có cái giải thích thêm như thế này để rồi từ đó quý vị nhận, hay là từ đó tất cả chúng ta nhận, cô gái là ni cô là một hay là hai? Ni cô thì không phải là con gái, mà cô gái thì không phải là ni cô. Nhưng không có ni, không có cô gái thì không có ni cô. Tức là ngộ được cái lý chân thật bất nhị, nghĩa là tất cả những cái hình thức, tất cả những cái hiện tượng gì có ra đó, nó chỉ là gì? Hình thức là hiện tượng thôi. Cái giới hạn của nó là trong cái giai đoạn, trong cái phạm vi, nó chỉ là một cái hiện tượng gì đó, là một cái hình thức gì đó. Thì xin thưa với quý vị, ngang đây tất cả chúng ta có thể chúng ta ngồi như thế này. Thì tôi nói giả dụ như ngày hôm nay chúng tôi mang một cái hình thức là một ông thầy ở đó, tên tuổi như vậy, ốm mập như vậy, cao thấp như vậy, vân vân. Nhưng mà quý vị biết, trở về tâm thể thì tâm thể là nó cái rỗng rang sáng suốt. Cái đó nó không có hình ông thầy, nó không có cái hình ni cô, nó không có hình cái gì cả. Ai ngộ được như vậy tức là người đó đã nhảy vào trong cái thế giới bình yên, trong cái thế giới Phật tâm, Phật tánh, có thể nói như vậy. Và người đó không bị động bởi bất cứ một cái hình thức nào ở bên ngoài, bất cứ một cái hiện tượng nào bên ngoài không làm gì được cái người mà đã nhận được cái nguyên bản, cái nguồn quỷ của con người, của sự kiện, của chân lý là như vậy đó. Thì bây giờ chúng ta khỏi nói chúng ta học thiền, và chúng ta cũng đừng bao giờ nói rằng mình tu thiền. Nhưng mình làm sao mình nhận được rằng tất cả những cái hiện tượng, những hoàn cảnh, những con người, cái gì ngày hôm nay đều từ cái thể rỗng rang sáng suốt kia mà có ra, mà nên, mà có, mà hình thành như vậy. Thì những cái mà có ra hình thành, những cái râu rìa bên ngoài đây chẳng nhầm nhò gì hết. Ngộ được như vậy rồi thì cảnh thuận, cảnh nghịch, cảnh được tôn sùng hoặc là bị quỷ nhục gì đối với chúng ta chẳng ăn thua gì. Thì đó là hạng thiền sư gọi là tám gió thổi không động. Cái lý tưởng hay là cái đỉnh cao nhất của những người tu thiền là làm sao tám loại gió: gió lợi, gió si, gió bị quỷ nhục, gió được lợi lộc, gió được công kênh, gió nghĩa là tất cả những cái cặp tùng, vân vân. Mà nếu chúng ta không có phòng lỗ mũi, chúng ta không có giọt cao lên, hoặc là chúng ta không có tự ti mặc cảm, vân, thì đó là cái người đã được thiền, là cái người sống được cái Phật tâm, Phật tánh của mình. Thì thưa quý vị, cái chỗ nhắm, cái hướng của người tu, tất cả chúng ta ngày hôm nay là nhắm, là hướng tới cái chỗ đó. Nhưng với cái hoàn cảnh, với cuộc sống hiện tại, với bao nhiêu những cái chà sát, những cái quan hệ, những cái đối diện, chúng ta phải làm sao để chúng ta sống được? Từ đó mới có những cái vấn đề mà tôi nêu lên với các vị nãy giờ đó, là làm sao chúng ta sống được, hay là làm sao chúng ta hiểu được cái Phật tánh của chúng ta. Thì ngang đây chúng tôi có thể giới thiệu quý vị rằng cái Phật tánh hay là sống được với cái Phật tâm của chúng ta đó, thì tức là cái thể rỗng rang sáng suốt. Từ cái yên tĩnh, từ cái buông được, từ cái con khỉ của mình nó ngủ đi, từ cái lặng yên buông được đó, thì chúng ta nhảy vào trong cái thế giới, trong cái cõi uyên nguyên của chúng ta. Nơi đó là nơi bình yên nhất, thưa quý vị. Tôi nghĩ rằng một lúc nào đó, với những cái đối duyên xúc cảnh mà làm chúng ta phải nhức đầu, làm chúng ta phải bị tai biến, hoặc làm chúng ta bị cúm, bị rét đi không nổi, vân vân. Chắc rằng cũng có một lúc chúng ta nghĩ rằng làm sao để mình được yên, buông được một cái gánh gì nó quá nặng nề, bỏ được một cái gì mà nó đeo mang, nó làm cho mình phải tối đầu tối mắt, phải mệt cái óc tối con mắt. Thì chúng ta nhẹ nhàng, chúng ta thoải mái. Do đó cho nên tôi nghĩ rằng bất cứ ai trên đời này cũng có một lúc nghĩ rằng phải làm sao mình được yên, hoặc là làm sao mình hết khổ. Nếu cái người đó là cái người phải bận tâm, phải mắc mối nhiều những cái vấn đề gì đó, vân vân. Hay hoặc là cái người đó mà phải một cái hoàn cảnh với một cái phúc duyên không có được thoải mái, thì cũng muốn có một lúc nào đó mình được thoải mái. Tức là muốn mình nhảy vào trong cái thế đạt được, hay là sống nhận trở về cái uyên nguyên bình yên của mình đó. Thì cái đó là cái gì? Cái đó là cái bình thường, nó bắt nguồn từ những cái làm sao đừng có bị kẹt, bị vướng bởi bất cứ những cái hình thức bên ngoài. Cái kinh nghiệm thông thường của chúng tôi thì chúng tôi có thể nói một cách nghe nó giản dị, nghe nó yếu xìu như vậy đó. Nhưng mà quý vị biết không, ngồi thiền tụng kinh, làm tất cả các công việc đều tập trung. Tôi nói một cách nói như vậy, đều tập trung làm sao để mình buông được tất cả những cái gì bên ngoài, mà để mình được bình yên, nhận và hằng sống lại với cái rỗng rang sáng suốt, không có gì hết. Cuộc sống của mình bây giờ là nó có đủ thứ vấn đề, phải không? Bởi nó có đủ thứ vấn đề cho nên rồi mình đau đầu. Bây giờ mình làm sao sống mà có thể bình yên, đừng có vấn đề gì đối với cái đầu của mình, đừng có vấn đề gì đối với tất cả những cái sinh hoạt trong cái cuộc sống này. Thì như vậy thưa quý vị, mình mới có được chút thoải mái, có được chút bình yên. Chứ không thì quý vị thấy, vừa mở con mắt ra là bao nhiêu những sự kiện. Rồi trong một ngày 12 giờ hoặc là 24 giờ luôn cả ngày đêm, lúc nào cũng đau đáu, lúc nào cũng cô mang, lúc nào cũng lăng xăng. Quý vị biết, dù cho người tu hay là không tu, Phật dạy cứ lăng xăng như vậy đó, thì dù cho mình có nguyện được sanh về thế giới nào, ví dụ như mình nguyện được sanh về thế giới an lành không có bệnh tật của Phật Dược Sư, làm sao được? Trong người mình bệnh quá trời, đủ thứ bệnh hết. Phật đâu có dám rước mình về bên đó, rước thì mình đó đem đi trùng gì đó chết, phải không? Hay hoặc là mình muốn được an lạc mà trong lòng mình nó đủ thứ hết á, cái đầu mình nó đau rồi, nó đủ thứ chuyện mà mình rủi, hoặc là được mà lọt về bên cái thế giới kia thì lây nhiễm người ta. Thì vậy cho nên quý vị thấy không, một cái cầu nguyện hay là một cái tu hành mà nó gần như không tưởng. Thì bây giờ làm sao ngay đây mình phải nhận được như vậy để rồi mình sắp đặt mình tu, phải không? Mình tu như thế nào đó nó rất bình thường, nó rất bình thường, nhưng mà rồi nó sẽ có cái kết quả. Tôi có thể tạm nói như vậy. Lại có một vị thiền sư khác nữa, tức là một vị tăng khác, cũng giữa đêm, cũng lại là giữa đêm nữa, rồi ông cũng la lên, ông nói là tôi ngộ rồi. Thì ông thầy mới kêu cái vị đó hỏi gì chứ, ông giữa đêm trong khi mọi người đang nghỉ ngơi mà ông không chịu ngủ, ông la lên, ông nói ông ngộ rồi, ông ngộ cái gì? Ông nói tôi nghe. Thì cái vị thầy này mới trả lời, mới đáp cái lời của thầy mình hỏi như thế này: nếu biết đèn là lửa thì cơm chín đã lâu rồi. Nếu biết đèn là lửa thì cơm chín đã lâu rồi. Quý vị nghe, đèn là lửa nhưng mà ta không biết đèn là lửa, vì vậy cho nên cơm của mình không chín. Ông thầy này ông tu suốt ngày đêm, bất thần giữa đêm mà ông la lớn lên mà ông nói là tôi ngồi rồi, thì biết rằng con người đó ưu tư khắc khoải, tu tập công phu liên tục, có thể nói là nhịn bỏ tất cả những cái ngủ mê ngủ gật của mình để mà công phu. Nhờ công phu như vậy nó mới có được cái sáng như vậy, nhờ công phu như vậy rồi ông mới sáng, ông mới la lên rằng con ngộ rồi. Ngộ cái gì? Nếu biết đèn là lửa thì cơm đã chín lâu rồi. Nếu con biết trong con mà sẵn có cái giác, cái tỉnh, cái tuệ, cái sáng, cái ngộ. Nếu con nhận biết như vậy thì con đã thành Phật từ lâu rồi, phải không? Nhưng mà có một cái là không dám biết. Thầy, tất cả những cái bậc thầy, các hiện hữu tri thức đều chỉ, đều nói rằng mình có cái đó. Chính Đức Phật cũng nói rằng tất cả chúng ta là Phật sẽ thành, tức là chúng ta có khả năng thành Phật, nhưng mà chúng ta không dám nhận. Bởi không dám nhận cho nên rồi chúng ta mới xây dựng ở thế giới này những cái khung để rồi chúng ta ngồi trong đó mà nhìn, để rồi chúng ta tự đóng cửa, tự khóa kín lại, chúng ta ở trong một cái khung mà chúng ta bày đặt ra đó. Tức là chúng ta bày ra một cái nghiệp, rồi từ cái nghiệp đó nó có một cái lực, nó thành ra một cái khung, rồi chúng ta bị cột, bị trói ở trong đó đời này kiếp nọ. Cho nên chúng ta giống như là cái người mà ngồi trong một cái hốc, rồi cứ ngó qua ngó về, rồi than thân trách phận. Chứ chúng ta không dám nhận như là Phật đã dạy chúng ta rằng ông có cái khả năng Phật, ông có thể thành Phật. Chỉ một điều kiện là ông nhận được cái đó, ông sống được cái đó thì tức là ông thành Phật. Chỉ như vậy thôi. Nhưng thưa quý vị, tại làm sao mà chúng ta không dám nhận? Tại làm sao mà chúng ta lại cứ lơ lơ, rồi thì khung mình vào trong những cái gì bên ngoài không thiết thực, để rồi mình bị kẹt, bị vướng ở bên ngoài mà không có chịu nhận lại để rồi mình được an ổn? Thì như vị thiền sư này nói, nếu mà con biết đèn tức là lửa thì cơm đã chín lâu rồi. Cũng giống như vị thiền sư nói, Nico chính là con gái. Chỉ nhận như vậy thôi mà mình cũng không dám nhận. Tôi nói như vậy để thấy rằng tất cả chúng ta thiệt là, chúng ta không có sáng là một, chúng ta yếu là hai, chúng ta không dám nhận của báo của mình là ba, và chúng ta còn vô vàng những cái điều kiện để chúng ta lý giải, chúng ta chạy ra bên ngoài mà không chịu nhận lại cái của mình. Cái đó là cái điều lạ chứ, phải không? Nhưng mà thưa quý vị, khi mà tôi nói như vậy rồi, tôi nghĩ lại thân phận của tôi rồi, nhiều đời kiếp rồi, thì tôi lại cũng như tất cả những người khác, lại rồi cũng cứ chạy lăng xăng bên ngoài, không dám nhận, không có dám nhìn bà con ruột thịt của mình, cái của mình mà không nhận, không nhìn, để chạy ra bên ngoài. Thì hôm nay chúng ta được nghe những cái vị tăng tu thiền, là những người Phật tử tu thiền cái thời trước chúng ta, nhờ cái chỗ hướng dẫn và được các bậc thầy hướng dẫn rồi chợt nhận lại cái đó của mình. Nói thì chúng ta biết qua hai cái ngõ mà chúng ta được nghe được biết đó. Cái ngõ thứ nhất là từ thiền sư Trí Thông. Thiền sư nói cho chúng ta nghe một cách bình thường rằng ni cô tức là con gái. Rồi một vị thiền sư thứ hai nữa nói cho chúng ta biết rằng nếu biết đèn tức là lửa thì cơm đã chín lâu rồi. Thì thưa quý vị, bây giờ chúng ta phải từ từ theo cái hướng, theo cái dấu của các cái vị thiền sư này, các cái vị sư huynh, các cái bậc thầy chúng ta đi trước chúng ta, để mà chúng ta tiến về, để mà chúng ta dần dần thu hồi lại cái gốc của mình, nguyên vị của mình, để mình được an lạc. Trong tám loại gió có một cái loại gió là cái loại gió bình yên, tức là cái trái lại với cái không bình yên đó. Thì bây giờ chúng ta không coi đó là một loại gió, mà chúng ta phát cái nguyện làm sao quay về để nhận lại, sống lại được bình yên, để rồi từ đó mà chúng ta phấn chấn cho cái công phu tu hành của chúng ta. Biết mình có cái tâm giác hay là có cái giác tâm rồi, và thêm một cái điều kiện nữa. Điều kiện gì? Cái giác tâm này chúng ta nên biết rằng nó không phải là từ ở đâu đó. Như tôi nói nãy giờ thì có khi chúng ta nói là cái đó là mình phải là nhận được, mà nhận từ đâu đó. Thưa quý vị, không phải như vậy. Ở đây các thiền sư dạy chúng ta biết rằng cái giác tâm nó cũng không phải ngoài cái tâm phàm phu của chúng ta. Nghĩa là cái chúng ta suy nghĩ, cái chúng ta sống bây giờ, cái mà chúng ta